Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Vinh. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, từ câu 21 đến câu 35. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7." Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lạy: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vô thập toàn, con người ta, dù ít hay nhiều, đều có những phần chưa trọn vẹn. Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng có thể gây ra những lỗi lầm, làm tổn thương người khác. Vì vậy, ai cũng sẽ có lúc cần được người khác tha thứ, và ai cũng cần phải học cho biết cách tha thứ. Đối với các Kitô hữu, sự tha thứ còn là một đòi hỏi của tin mừng, là điều kiện để nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng, tha thứ cho người xúc phạm đến mình rất khó. Việc ông Phêrô sẵn sàng tha thứ cho anh em tới 7 lần, quả thực là một kỳ tích. Đối với người Do Thái, con số 7 biểu trưng cho sự hoàn hảo. Nhưng nếu chỉ tha thứ 7 lần thôi, thì sau đó là gì? Đời sống gia đình, cộng đoàn, xã hội sẽ như thế nào sau con số 7 giới hạn đó? Phải chăng là nghỉ chơi, là đoạn tuyệt, là cắt đứt tương quan, là trở thành thù địch của nhau sao? Câu trả lời của Đức Giê-xu cho thấy sự tha thứ hoàn hảo là một đòi hỏi triệt để, tha thứ hết lòng và không có giới hạn. Đồng thời, qua dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ không biết thương xót, Đức Giê-xu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tha thứ trong tương quan của người Kitô hữu với Thiên Chúa và với người khác. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, dụ ngôn này chứa đựng một giáo huấn tuyệt vời cho mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu khẳng định, lòng thương xót không chỉ là một hành động của Chúa Cha, mà còn là tiêu chuẩn để nhận biết ai là con cái thật của người. Tóm lại, chúng ta được kêu gọi để sống lòng thương xót, vì lòng thương xót đã được ban cho chúng ta trước. Việc tha thứ những xúc phạm là một thể hiện rõ ràng nhất của tình yêu thương xót, và đối với các Kitô hữu chúng ta, đây là một mệnh lệnh không thể bỏ qua. Có những lúc dường như thật khó để tha thứ. Nhưng tha thứ là một khí cụ, được đặt vào đôi tay mỏng giòn của chúng ta, để tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Giải tỏa những hờn ghét, giận dữ, bạo lực và trả thù là những điều kiện cần thiết để sống hạnh phúc. Vâng, ai trong chúng ta cũng đều xúc phạm đến Thiên Chúa rất nhiều lần, như người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ không thể trả nổi. Nhưng Thiên Chúa thương xót và tha bổng cho chúng ta. Ước gì chính kinh nghiệm được tha thứ sẽ giúp chúng ta có khả năng yêu thương tha thứ cho nhau, tỏ lòng thương xót với nhau. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin dẫn con đi sâu vào trong tình yêu chan chứa của Chúa, cứu thoát con khỏi mọi tội lỗi, và ban cho con một tâm hồn mới, để con có thể sống hòa hợp với hết mọi người, và loan báo cho họ ơn cứu độ. Amen.
Thank you.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm Trung tâm Cai nghiện Thánh Cạc Lô. Chiều thứ Sáu, 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm một trung tâm cai nghiện ma túy và nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ với 60 người, gồm các bạn trẻ đang cai nghiện, các nhân viên và những người thiện nguyện. Cuộc viếng thăm không được thông báo trước cho báo chí và nằm trong khuôn khổ một việc bác ái Đức Thánh Cha thực hiện mỗi tháng một lần vào ngày thứ Sáu trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Trung tâm cai nghiện mang tên Thánh Carlo và tọa lạc gần Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số và thuộc tổ chức Trung tâm Italia Liên Đới, gọi tắt là CES của cha Mario Picci. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ Sáu và Gioan Phaolô thứ Hai cũng đã viếng thăm tại đây. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan đặc trách về năm Thánh Lòng Thương Xót. Cuối cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã tặng cho mỗi người hiện diện tấm ảnh Đức Mẹ Lucan, bổn mạng của Argentina. Biến cố này gây ngạc nhiên và vui mừng rất lớn cho mọi người ở trung tâm. Một tham dự viên kể với phái viên Đài Vatican rằng, Đức Giáo Hoàng bước vào cổng trung tâm mà không ai biết gì. Đó thực sự là một cuộc gặp gỡ rất cảm động, cùng với những tiếng cười vui, những câu hỏi của các bạn trẻ, và những câu trả lời sâu xa của Đức Giáo Hoàng về đức tin, về tin mừng, về sự đau khổ. Đức Thánh Cha đã thực sự mang lại lòng từ bi thương xót, lòng can đảm và khích lệ vào trung tâm này. Từ nhiều năm vẫn hoạt động để giúp các bạn trẻ nghiện ngập, cai nghiện và tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ đừng để ung thư ma túy chiếm đoạt và làm tiêu hao. Ngài nhắc nhở họ rằng con đường họ đang bắt đầu ở trung tâm này là một cơ hội đích thực để bắt đầu lại một cuộc sống đáng sống. Và trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng ăn pizza với mọi người. Tin Vatican. Thông cáo của Quốc vụ viện truyền thông. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, Quốc vụ viện truyền thông đã ra thông cáo sau đây. Vì cha Federico Lombardi, tổng giám đốc, và ông Alberto Gasparri, giám đốc điều hành, sắp kết thúc thời gian phục vụ tại Đài Phát thanh Vatican. Đức ông Dario Vigano, chủ tịch Quốc vụ viện truyền thông, với sự phê chuẩn của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã bổ nhiệm ông Giacomo Ghinzani tạm thời làm đại diện hợp pháp và chịu trách nhiệm điều hành Đài Phát thanh Vatican từ ngày 1 tháng 3 trong bối cảnh tái cấu trúc ngành truyền thông Vatican hiện nay. Thông cáo giải thích thêm rằng, với tự sắc, bối cảnh của truyền thông ngày nay ký ngày 27 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập Quốc vụ viện truyền thông, hợp nhất tất cả các cơ quan hiện đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và một cơ quan mới của giáo triều Roma. Những cơ quan này gồm Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Phòng Internet Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Nhật báo Quan sát viên Roma, Nhà in Vatican, Phòng nhiếp ảnh và Nhà xuất bản Vatican. Ngày 9 tháng 6 năm 2015, một kế hoạch khả thi và lịch làm việc đã được trình lên Hội đồng Hồng Y Tư vấn, thường gọi là nhóm C9, nêu ra tiến trình hợp nhất từng bước các cơ quan hiện có, và nói rõ rằng các cơ quan ấy từ ngày tự sắc được công bố vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhưng phải tuân theo các chỉ dẫn của Quốc vụ viện truyền thông. Tiến trình này đã bắt đầu, và vào ngày 1 tháng Giêng năm 2016, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội và Phòng Báo chí Tòa Thánh đã hợp nhất với nhau về mặt hành chính và quản trị. Thẩm quyền của Quốc vụ viện Truyền thông về mặt tổ chức truyền thông không có gì thay đổi. năm nay, theo lịch trình đã được đề nghị và phê chuẩn, dự định sẽ hợp nhất Đài Phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican, vốn đã được thực hiện đối với một số dịch vụ nhằm quản lý nhân sự tốt hơn, chẳng hạn như việc phân phối tài liệu âm thanh và hình ảnh về các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng và các sự kiện quan trọng khác của Tòa Thánh. Rõ ràng, bối cảnh này giải thích lý do tại sao khi Tổng Giám đốc Federico Lombardi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm và Giám đốc điều hành Alberto Gasparri nghỉ hưu vào cuối tháng 2, họ sẽ không được thay thế bằng những người khác trong vai trò điều hành tương tự. Thay vì thế, một vị đại diện hợp pháp và là người đứng đầu văn phòng hành chính sẽ được bổ nhiệm, đó là Giacomo Ghisani, hiện là Phó Tổng Giám đốc Quốc vụ Viện Truyền thông, người hết sức am hiểu về Đài Phát thanh Vatican và đã làm việc tại đây trong nhiều năm với tư cách trưởng phòng pháp lý và quan hệ quốc tế. Tiến trình tái cấu trúc sẽ được tiến hành cùng với việc xây dựng quy chế mới, không chỉ do Quốc vụ Viện mà còn các bộ phận có liên quan để bảo đảm tính đại diện hợp pháp về mặt tổ chức ở cấp châu Âu và cấp quốc tế. Quy chế mới cũng sẽ duyệt lại kế hoạch nhân sự của các cơ quan được hợp nhất. Thông cáo viết thêm rằng, nhiệm vụ trước mắt cho chúng ta một cơ hội lớn lao để thẩm định chất lượng của mọi định chế, những lĩnh vực có ưu thế và di sản đa ngôn ngữ và đa văn hóa của chúng ta. Trong giai đoạn này, Trung tâm Truyền hình Vatican sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của Stefano D'Agostini về việc điều hành thường lệ. Nhân viên của Đài Phát thanh Vatican sẽ tham khảo ý kiến của Giacomo Ghisani về các vấn đề hành chính và cha Andrei Majewski về các hoạt động biên tập và tình trạng các chương trình phát thanh bằng nhiều ngôn ngữ, tức là ban giám đốc sản xuất chương trình hiện nay. Các vấn đề kỹ thuật gồm cả việc mua sắm và phát triển các dự án, các hoạt động và thẩm quyền của ban giám đốc kỹ thuật hiện nay sẽ do Sandro Pievenanzi phụ trách. Và thông cáo kết thúc rằng, Quốc vụ Viện Truyền thông sẽ hết sức quan tâm tuân thủ tiến trình này để vượt qua mọi khó khăn có thể xảy ra và bảo đảm thành công. Tin La Havana, Cuba. Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Havana khẳng định rằng, chuyến thăm của ông Obama sẽ giúp phát triển đất nước Cuba. Đức Hồng Y Jamie Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, Cuba, hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Cuba vào tháng 3 tới đây. Theo tin từ Tòa Bạch Ốc, ông Obama tuyên bố ông sẽ thăm hòn đảo này trong hai ngày 21 và 22 tháng 3. Ông là Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên thăm Cuba kể từ năm 1928. Đức Hồng Y Ortega, người từng là sứ giả đặc biệt trong tiến trình Vatican giúp làm trung tâm trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba, nói với hãng tin Reuters rằng, chuyến thăm của Tổng thống Obama là một cái gì đó quan trọng cho đất nước chúng tôi. Nó có một tầm quan trọng thực tế bởi vì nó sẽ giúp ích cho sự phát triển của đất nước cho người dân Cuba.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự đọc thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Vinh do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, đã có lá thư mục vụ mùa chay gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ mùa chay này của Đức cha Phaolô. Xã Đoài ngày 10 tháng 2 năm 2016. Thư mục vụ mùa chay năm 2016. Quý cha và toàn thể anh chị em thuộc đại gia đình giáo phận Vinh rất thân mến. Nhân dịp đầu năm mới Bính Thân 2016, tôi thân ái gửi tới quý cha và toàn thể anh chị em lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô. Khởi đầu năm mới Bính Thân cũng là lúc giáo hội khai mạc mùa chay thánh năm 2016. Đây là mùa chay đặc biệt đối với giáo phận chúng ta, bởi được cử hành trong năm thánh giáo phận và năm thánh lòng thương xót. Để sống tốt mùa chay thánh này, tôi tha thiết kêu gọi anh chị em để tâm học hỏi và thi hành giáo huấn về môi trường sống của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, chúc tụng Chúa, ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2015. Đức Thánh Cha xác tín rằng, mọi sự trên trái đất này đều có liên hệ mật thiết với nhau, nhất là giữa những người nghèo và sự mong manh của trái đất. Người tố giác thái độ vô cảm và vô trách nhiệm đã gây ra sự ô nhiễm và biến đổi khí hậu, mất dần sự đa dạng của sinh vật, suy giảm phẩm chất cuộc sống và suy thoái của xã hội, sự bất bình đẳng toàn cầu về mặt xã hội. Đứng trước tiếng kêu than của trái đất đang bị tàn phá và những người đang bị bỏ rơi trên thế giới này, người mời gọi mọi cá nhân, gia đình, tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo, hiệp nhất dấn thân săn sóc thế giới chúng ta đang sống. Với người Công giáo, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, đối với con người và đối với thiên nhiên là thành phần tất yếu của đức tin. Chúng ta không thể dửng dưng với bất cứ cái gì trên trái đất này. Ngược lại, chúng ta phải góp phần để phát triển toàn diện các chiều kích nhân bản, xã hội và môi sinh. Để thực hiện được điều đó, chúng ta phải chú tâm đào luyện con người về các bình diện, lương tâm, đạo đức, giáo hội, chính trị và thần học. Đáp lại lời mời gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha, tôi đề nghị mọi thành phần trong giáo phận Vinh quyết tâm thực hiện những việc cụ thể sau đây. 1. Bảo vệ thiên nhiên. Trái đất là căn nhà chung của mọi người. Tuy nhiên, do thiếu ý thức và trách nhiệm, nhiều người đang biến trái đất của chúng ta thành một bãi rác khổng lồ. Hàng ngày, họ tung những chất gây nguy hại vào không khí, đất đai, nguồn nước, làm cho trái đất bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây tai hại cho con người. Ngày càng có nhiều người mắc phải những chứng bệnh nguy hiểm vì hít lấy bụi khói dày đặc do những chất liệu bị đốt cháy, khí thải từ các phương tiện giao thông hay các công trình công nghiệp, hoặc ăn uống những thực phẩm nhiễm các hóa chất như phân bón, thuốc diệt côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo quản thực phẩm. Để ngăn chặn tình trạng tồi tệ trên, tôi kêu gọi anh chị em dấn thân săn sóc ngôi nhà chung của chúng ta, bảo vệ sự cân bằng hệ sinh thái, sự trong lành của không khí, nguồn nước và đất đai. Mỗi người, mỗi gia đình cần ý thức việc xử lý rác thải trong gia đình, chợ búa, công trình xây dựng, bệnh viện, nhất là đối với những rác thải độc hại. Sử dụng có trách nhiệm các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản thực phẩm. Không vì lợi lộc thấp hèn mà sử dụng các hóa chất độc hại trong sản xuất hay bảo quản thực phẩm. Mỗi giáo xứ hãy đưa ra những sáng kiến làm sạch môi trường, cổ vũ xây dựng những khu phố, xóm làng sạch đẹp, văn minh, khuyến khích sản xuất và sử dụng các loại thực phẩm an toàn vệ sinh. 2. Bảo vệ con người. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người là một thụ tạo có phẩm giá rất đặc biệt trên trái đất này, có quyền sống và hưởng hạnh phúc. Chúng ta phải trân trọng và yêu thương mọi người. Trong năm thánh giáo phận và năm thánh lòng thương xót này, tôi mong ước các giáo xứ, dòng tu, hội đoàn, phong trào và mỗi thành phần dân Chúa trong khắp giáo phận thường xuyên quan tâm giúp đỡ những người đặc biệt sau đây. Thứ nhất, người nghèo vật chất, tinh thần. Thiên Chúa đã tạo dựng trái đất làm gia sản chung cho mọi người, hoa màu ruộng đất thuộc về toàn dân. Ai canh tác và gìn giữ đất đai phải chia sẻ hoa màu cho người khác, đặc biệt cho người nghèo, đơn thân, mồ côi. Mỗi người hãy rộng lòng giúp đỡ những người nghèo túng trong cộng đoàn của mình bằng những nghĩa cử cụ thể. Chẳng hạn, vận động, quyên góp xây dựng, sửa sang những căn nhà tồi tàn, dột nát, giúp cơm ăn áo mặc cho người đói rách, thuốc thang cho người bệnh tật. Ngoài ra, chúng ta cũng cần quan tâm săn sóc những người nghèo về đời sống tinh thần. Họ là những người đáng thương bởi đang rơi vào các tệ nạn xã hội hoặc rơi vào những hoàn cảnh môi trường sống nguy hiểm nhưng khó lòng dứt bỏ. Họ rất cần được giúp đỡ để có thể thoát khỏi những mối nguy đang từng ngày giết chết bản thân họ hoặc làm cho gia đình họ điêu đứng, tan nát. Chúng ta cần viếng thăm, trao đổi để động viên thuyết phục họ trở về nẻo chính đường ngay. Thứ hai, người chưa tin hay gặp khó khăn về niềm tin. Chúng ta đang sống trong năm thánh kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận. Cảm tạ Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta có bề dày về lịch sử và truyền thống kiên cường bảo vệ đức tin. Hôm nay, ngoài bổn phận giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó, chúng ta còn được mời gọi can đảm sống tin mừng và đem ánh sáng đức tin đến những vùng ngoại biên. Cụ thể, chúng ta cần quan tâm đến những trường hợp sau đây. A. Những người chưa được rửa tội. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã trao cho các tông đồ sứ mệnh truyền giáo. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa tội cho họ. Sứ vụ Chúa đã trao cho giáo hội thôi thúc chúng ta đem đức tin đến cho mọi người. Chúng ta hãy nỗ lực mang tin mừng đến cho tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ ở bất cứ nơi đâu trong đời sống thường ngày. Để khích lệ việc loan báo tin mừng, các giáo xứ hãy tổ chức một cách long trọng và sốt sắng nghi thức rửa tội cho người lớn. B. Các tân tòng. Những người lớn mới được rửa tội là những người cần được săn sóc, giúp đỡ. Hạt giống đức tin được gieo trong họ cần có mảnh đất tốt để nảy nở và phát triển tốt. Do đó, các cộng đoàn, nhất là các cha xứ, phải có chương trình mục vụ cho họ, giúp họ học hỏi, thực hành niềm tin một cách ổn định và lâu dài sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Vào những dịp đặc biệt, hãy tổ chức những cuộc tĩnh tâm, hội thảo dành riêng cho họ. C. Những người khô khan nguội lạnh. Tính đến nay, giáo phận chúng ta đã có hơn 530.000 tín hữu. Tuy nhiên, do những điều kiện chính trị, xã hội hoặc địa dư, nhiều người chỉ có tên trong sổ rửa tội, chứ không thực hành đức tin. Để khắc phục tình trạng này, tôi kêu gọi mỗi giáo xứ hãy lập những nhóm đặc trách việc tái loan báo tin mừng cho những người này, nhằm giúp họ trở về với đức tin tinh tuyền. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban dồi dào ân sủng cho anh chị em trong mùa chay thánh này. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi và cho giáo phận nữa. Thân ái trong Chúa Kitô, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đã ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Một ngày ơi, người con thứ đến thưa cùng cha, xin chia cho con ra phán riêng mình. Anh ra đi không hẹn ngày trở về, mang tâm tư trong tự do không nuối tiếc, không hối hận cùng pha bạc tiền xa đà nơi chốn phồn hoa. Bạc tiền hết và nắng đói khắp nơi xảy ra, không ai cho anh cơm để no lòng. Trong cơn nguy nan anh chợt hối hận, nơi cha ta bao của ăn đâu thiếu thốn, không thể được ta đứng lên nào, cất bước mau quay gót trở về. Lạy cha, con không đáng được làm con cha nữa, con đắng tội với đất và với trời. Nhưng con xin chỉ là người làm công, chỉ là đầy tớ trong nhà, xin cha dù tình tha thứ cho con. Ngày đêm cha trông ngóng chờ đợi con luôn mãi, con trở về cha rất vui sướng nhiều. Màu mang ra đây áo thật đẹp dài tay, nhấn sò vào ngón tay cầu, mọi người vui lên tiệc mừng con ta, tuy đã mất nhưng nay tìm được rồi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ tư mang một sắc thái đặc biệt trong phụng vụ mùa chay. Thật vậy, lịch phụng vụ ghi chú rằng, hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Có thể nói, ý nghĩa của màu hồng trong phụng vụ hôm nay, cùng tiếng nhạc cụ hân hoan vui mừng, làm nổi bật ý nghĩa 40 ngày chay tịnh, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chay tịnh trong Kitô giáo, từ nó là phương tiện, chứ không phải là mục đích, cốt để đưa đến thái độ nội tâm là sám hối trở về, vì tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, một khi nghiệm thấy lòng thương xót của Chúa, thì mỗi người cũng trở thành kẻ biết chia sẻ tình thương ấy cho người khác. Đó cũng là hai nội dung chính xin được chia sẻ với cộng đoàn hôm nay. Sách Giô-suê hôm nay cho biết, đoàn dân lữ hành tìm đất hứa đã đến đích. Họ không dùng mana làm lương thực hàng ngày nữa, nhưng đã bắt đầu lao công và thu hoạch hoa màu trên đất Canaan, vùng đất hứa Thiên Chúa trao vào tay họ. Họ đã mừng lễ vượt qua đầu tiên tại đây, để luôn ghi nhớ rằng, Thiên Chúa của cha ông họ là đấng tín trung. Có thể nói, dọc dài lịch sử cứu độ, Israel đã bước đi nhờ sự dẫn dắt của Thiên Chúa, đấng chậm giận nhưng giàu tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ hôm nay cũng muốn nối kết ý tưởng đó khi đọc bài Tin Mừng Luca chương 15, với dụ ngôn người con hư mất và được tìm thấy. Nhiều nhà chú giải cho rằng, dụ ngôn này là một trong ba hòn ngọc của Tin Mừng Luca trong loạt các dụ ngôn về những cái đã mất và được tìm thấy. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ liền ngay trước dụ ngôn này là hai dụ ngôn nói về con chiên lạc và đồng bạc bị đánh mất. Tuy nhiên, ở đây, niềm vui sướng của cái mất và được tìm thấy được đẩy lên đỉnh cao, ngang qua hình ảnh người cha già ngóng trông con và vui mừng thế nào khi con trở về. Rõ ràng, Đức Giê-xu không chỉ muốn nói cho những kẻ đang nghe người rằng, Thiên Chúa vẫn luôn ngóng trông và lòng thương xót của người dành cho kẻ trở về là như vậy đó, mà còn tổ lộ cho thấy rằng, chính người là hiện thân của vị Thiên Chúa ấy, và đang tỏ bày lòng thương xót nhập thể cho nhân loại. Chúng ta có thể thấy rõ hơn khẳng định này qua lời của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho nhân loại được hòa giải với Người, và Người không chấp tội nhân loại nữa. Tôi nghĩ rằng, hoàn cảnh của chúng ta hôm nay cũng phần nào như người con hoang đàng trong dụ ngôn. Một khía cạnh tiềm ẩn của dụ ngôn mà chúng ta có thể phát hiện, chưa bao giờ tình thương của người cha thôi chấm dứt, và cảm nhận về tình thương của cha nơi người con thứ không hoàn toàn mất hẳn. Có người cho rằng, người con này chỉ trở về vì cái bụng của anh ta, chứ hoàn toàn không nghĩ đến tình thương của cha mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cảm thức về tội lỗi và về tình thương không thể tách rời nhau. Khi thấy mình phải trở về, người con thứ đồng thời cũng cảm nhận được rằng, tình thương của cha sẽ không bỏ rơi anh, ít là căn cứ vào những gì cha đối xử với người tôi tớ trong nhà mà anh đã biết. Đến đây, chúng ta có thể hiểu về một chuyển biến trong nhận thức, hay đúng hơn là cảm thức tình thương, khi tâm điểm câu chuyện được chuyển từ người con hoang đàng sang người cha nhân hậu. Thật thế, Đức Giê-xu muốn cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tội nhân là khởi điểm cho lòng hoán cải và là sự bảo đảm cho bất kỳ cuộc lên đường trở về nào. Tâm điểm của dụ ngôn, tiên vàn không phải là sự trở về của con người, làm Thiên Chúa động lòng. Nhưng hơn hết, Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, cả trước khi chúng ta có ý thức cho một cuộc lên đường trở về. Những năm gần đây, việc sùng kính lòng thương xót Chúa tại một số nơi trong giáo hội Việt Nam, có lẽ phần nào cũng giúp khơi dậy nơi chúng ta ý thức rõ ràng về một tình thương đi bước trước của Thiên Chúa. Tình thương ấy được tỏ lộ nơi thánh tâm Chúa Giê-xu là Thiên Chúa làm người. Hẳn, việc sùng kính này không chỉ dừng lại nơi phong trào bên ngoài, nhưng nhất thiết cần trở thành cuộc hoán cải nội tâm và trở về thực sự nơi đời sống đức tin người tín hữu. Tuy nhiên, như đã nói, Đức Giê-xu còn muốn đi xa hơn nữa, khi mời gọi chúng ta phải biết trao ban lòng thương xót đã nhận lãnh cho tha nhân. Qua nhân vật người anh cả, dụ ngôn cho thấy sự đòi hỏi này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Lẽ ra, câu chuyện đã có thể dừng lại ở cuộc trở về của người con thứ. Nhưng ra như thực tế, câu chuyện lại dừng người con cả, mà hẳn ngầm ý của Đức Giê-xu muốn nói ở đây là những người Pha-ri-siêu và các kinh sư. Viễn cảnh mà Đức Giê-xu muốn đặt ra cho những kẻ đang chất vấn người là phải nhận chân rõ ràng về chính Thiên Chúa mà họ phụng thờ. Người cho thấy họ chưa biết Thiên Chúa đích thật mà họ thờ phượng. Quả thật, người anh cả trong dụ ngôn chưa bao giờ ý thức anh đang sống trong tình thương của cha, và nhận rõ mọi sự của cha đều là của anh. Thế nên, Đức Giê-xu đã làm cho họ thấy rõ, Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa xót thương và chia sẻ. Phải mở tiệc vui mừng, vì em con đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy. Rõ ràng, sống chia sẻ là một khía cạnh khác của chính lòng thương xót. Cha Henry Lewen, người cùng các bạn của ông, đã suy tư về điều này trong tác phẩm Lòng Thương Xót như sau. Một trong những biến cố bi thảm nhất của thời đại chúng ta chính là chúng ta biết được những đau đớn, khổ sầu của thế giới này hơn trước đây nhiều. Nhưng càng lúc, chúng ta lại càng ít đáp trả lại những khổ đau ấy. Nên vấn đề đặt ra là, làm sao chúng ta có thể thấy được đau khổ trên thế gian này, và động lòng trắc ẩn như Chúa Giê-xu đã động lòng trắc ẩn, khi thấy một đám đông không bánh ăn. Vấn đề này trở nên rất khẩn thiết vào thời đại mà chúng ta thấy quá nhiều và lại động lòng quá ít. Căn bệnh của người anh cả là căn bệnh của kẻ mà cảm thức về tình thương và lòng trắc ẩn đã mất đi sự nhạy bén. Tình thương của cha vẫn ở ngoài anh, hay nói khác đi, anh chưa bao giờ kinh nghiệm thấy thế nào là một cuộc trở về đích thật. Cuộc trở về của kẻ được xót thương hẳn là cũng biến đổi người ấy thành kẻ biết xót thương. Có thể nói đây là cuộc biến chuyển không tách rời của một tâm hồn, được ơn hoán cải và trở về đích thật. Những người bán tình thương tại các bệnh viện là tiêu đề của một bài viết về công việc từ thiện của các sơ ở số 37, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hàng ngày, với nồi cháo tình thương, các sơ giúp cho các bệnh nhân nghèo một phần lương thực, để gánh nặng viện phí của họ được giảm đi phần nào. Trong phần kết, tác giả bài phóng sự viết rằng, không chụp được ảnh tại nhà dòng, tôi quyết định quay lại bệnh viện Việt Đức vào buổi chiều. Ở đây, hàng ngày người ta đã quen thuộc với hình ảnh một nữ tu hiền lành, cần mẫn, với khuôn mặt toát lên niềm hạnh phúc, bình an, đẩy chiếc xe cháo vào bệnh viện lúc 4 giờ chiều. Nhìn sơ múc cháo cho một hàng dài bệnh nhân, có người đi qua thì thầm, bà ấy bán cháo chạy quá nhỉ. Quả đúng vậy, sơ đang bán, nhưng là bán tình thương yêu. Hẳn chúng ta cũng sẽ gặp thấy rất nhiều hình ảnh như thế, nơi những người đã được tình thương Thiên Chúa đụng chạm. Và đến lượt mình, họ cũng sống chứng tá cho tình thương ấy. Tóm lại, qua giáo huấn của Đức Giê-xu, vẫn được chúng ta đúc kết cách ngắn gọn cho việc sống tâm tình mùa chay, như chay tịnh hay sám hối, cầu nguyện hay đời sống thờ phượng, bố thí hay chia sẻ tình thương, trở về và biết xót thương. Cũng là việc chúng ta cần làm của mùa chay này. Đặc biệt, việc sống chứng tá lòng thương xót Chúa là cách thể hữu hiệu, minh chứng tình thương nhập thể của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu Ki-tô vẫn không ngừng và mãi mãi được ban cho nhân loại. Amen.
Tiền hết và nắng đói khắp nơi xảy ra, không ai cho anh cơm để no lòng. Trong cơn nguy nan, anh chợt hối hận, nơi cha ta bao của ăn đâu thiếu thốn. Không thể được ta đứng lên nào, cất bước mau quay gót trở về. Lạy cha, con không đáng được làm con cha nữa. Con đắc tội với đất và với trời. Nhưng con xin chỉ là người làm công, chỉ là đầy tớ trong nhà. Xin cha rủ tình tha thứ cho con. Ngày đêm cha trông ngóng chờ đợi con luôn mơ. Con trở về cha rất vui sướng nhiều, mau mang ra đây áo thật đẹp dài tay, nhẫn thò vào ngón tay cầu, mọi người vui lên, tiệc mừng con ta, tuy đã mất nhưng nay tìm được rồi, mọi người vui lên, tiệc mừng con ta.
đã mất, nhưng nay tìm được rồi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc dường bao khi biết rằng cả cuộc đời của con người được chìm ngập trong biển tình ân sủng. Thiên Chúa luôn luôn dư tràn lòng thương xót và Ngài chỉ mong con người đón nhận. Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tâm sắc của năm thánh lòng thương xót rằng: Tôi nhấn mạnh một cách mãnh liệt đến lời mời gọi quay về. Xin hướng đến tất cả những ai đang ở xa Thiên Chúa vì lối sống của riêng mình. Để có được sự thiện hảo riêng cho anh chị em, tôi xin anh chị em hãy thay đổi cuộc sống của mình. Nhân danh con Thiên Chúa, đấng mặc dầu đã chiến đấu chống lại tội lỗi, nhưng không bao giờ khước từ một tội nhân nào. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha hôm nay là âm vọng của tiếng gọi yêu thương đã bắt đầu từ nơi Thiên Chúa. Qua các thời đại, đã có biết bao con người hoán cải với ơn trở về xuất phát từ tiếng gọi đó. Và trong số họ, đã có một chàng trai như thế. Chàng trai ấy tên là Bernardo Camatta. Bernardo Camatta sinh ra trong một gia đình danh giá ở Catania, nước Ý, năm 1430. Cậu Bernardo đã trải qua một tuổi trẻ với tính khí bốc đồng, phóng đãng và tội lỗi. Năm 22 tuổi, trong một cuộc đâm chém, cậu bị thương nặng. Thế rồi, trong sự cô vắng tâm hồn và bất lực của thân xác trên giường bệnh, cậu đã nghe Thiên Chúa ngỏ lời mời: Hãy mở con tim ra cho Ngài. Từ giờ phút đó, cậu nhận ra tất cả sự vui thú trên trần gian này chỉ là hư ảo. Con tim của cậu đã từng xao động trước những lạc thú, đã từng nhượng bộ trước những gì là dễ dãi và cuồng loạn, giờ đây lại trở nên thổn thức trước lời tỏ tình âu yếm dịu dàng và kiên nhẫn của Thiên Chúa. Vì thế, khi bình phục, cậu đã nhập dòng anh em thuyết giáo với mong ước trở thành con người mới. Năm tháng trôi đi, cậu đã trở thành một linh mục thánh thiện. Từ đây, cha Bernardo Camarta đã để mình trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, gắn bó với một mình Ngài bằng tình yêu mến nồng nàn và dâng Ngài những hoa thơm trái đẹp của lòng sám hối. Cha tiếp tục để cho ân sủng của Thiên Chúa được trổ bông sinh hạt trong cuộc đời mình bằng nỗ lực canh tân đời sống tu trì, dồn hết tình yêu để quên mình phục vụ những người bần cùng đau yếu, chăm sóc chữa trị họ về phần xác và dẫn dắt nâng niu họ về đường tâm linh. Cuộc đời của chân phước Bernardo giúp chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là đối tượng của lòng thương xót. Mỗi người chúng ta đều đang bị giam cầm trong một hình thức nô lệ của riêng mình. Chỉ có một phương dược có thể chữa lành, giải thoát con tim chai cứng của chúng ta và ban cho chúng ta có đủ sức mạnh để hoán cải, đó là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về sức nặng của tội lỗi. Nó chi phối và giằng xé chúng ta biết là chừng nào. Bởi đó, đôi khi chúng ta dễ thất vọng và mệt mỏi trên con đường theo đuổi điều thiện hảo. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn tội lỗi. Thông qua giáo hội, hiền thê của Đức Kitô, lòng thương xót của Ngài sẽ xá giải chúng ta khỏi mọi hậu quả của tội lỗi, đến độ chúng ta có thể tái hành động bởi tình yêu. Hay nói cách khác, chúng ta lớn lên trong tình yêu hơn là lại xa lầy vào tội lỗi. Nào ta hãy mở lòng chiêm ngắm Thiên Chúa Cha biển thẳm yêu thương, dâng lời đoan hứa noi gương, Giêsu con Chúa nẻo đường phúc tâm. Bao người yếu đuối mê lầm, Giêsu chạm đến thành tâm đổi đời. Mắt theo tội lỗi tày trời, Giêsu ngỏ ý theo lời Ngài ngay. Gia kêu quan chức là đây, Giêsu nhìn đến đổi thay đường tà. Magdala kẻ gọi là người nữ sa đọa bê tha nhiều lần, Giêsu hướng ý tội nhân, tình yêu tẩy xóa muôn phần tội nhơ. Phêrô môn đệ ai ngờ khi thầy chịu nạn làm ngơ chối thầy. Ánh mắt trìu mến là đây, Phêrô khóc lóc lạy thầy thương tha. Kiếp dương thế bà phù hoa, gương Bernardo Camarta rạng ngời. Phận người xa lạc hỡi ơi, xin chân phước hãy truyền lời nài van, giúp con thánh thiện vẹn toàn, tẩy con sạch hết muôn ngàn tội nhơ. Xin lòng thương xót vô bờ, thương yêu tha thứ, con nay trở về.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.